Dòng nho phẫn nộ chương 31. Có những lần tao đã hái 400 cần, bố nói. Dĩ nhiên là bông tốt kia, rất nặng. Nếu cả nhà đều làm, ta có thể kiếm được ít tiền. Và chén thịt nữa, ao nói. Lúc này thì làm gì đây? Trở lại đây, ta sẽ ngủ trên xe cho đến sáng mai, bố nói. Sáng mai ta sẽ đi tìm việc. Trời tối nhưng tao vẫn nôm thấy những nàng bông trắng. Còn Thôn làm gì? Mẹ hỏi. Mẹ khỏi lo về con. Mẹ, con sẽ lấy một tấm chăn. Hãy nhìn cho kỹ khi xe quay lại chỗ kia. Mẹ sẽ thấy một cống dẫn to. Mẹ có thể đem bánh hoặc khoai tây tới đó, hoặc cháo ngô. Rồi cứ việc để đấy, con sẽ tới lấy. Được rồi. Tao thấy cách đó là hay nhất. Bố đồng ý. Hay nhất, Thom nhấn mạnh. Hễ mặt con đỡ hơn, con sẽ ra giúp nhà ta hái bông. Được rồi, đồng ý, mẹ nói. Nhưng nhất là đừng liều lĩnh. Cố sao đừng để ai trông thấy trong ít lâu. Thom lại bỏ về phía sau xe. Con chỉ lấy chiếc chăn này thôi. Mẹ cố nhận rõ cống dẫn nước. Cẩn thận con. Mẹ cầu khẩn. Hãy cẩn thận giữ mình. Nhất định rồi, Thom nói. Con sẽ cẩn thận. Anh leo qua tấm ván rộng sau xe và đi xuống bờ sông. Cả nhà ngủ ngon nhé, anh nói. Mẹ trông thấy bóng đứa con hòa tan vào đêm tối, rồi biến đi trong các bụi rậm ven bờ lạch. Lạy Chúa tôi, mong sao mọi sự yên ổn, mẹ nói. Ao hỏi, bố mẹ có định quay về ngay đằng kia không? Ừ, bố đáp. Đi từ từ, mẹ nói. Mẹ phải nhận ra chắc chắn cái cống nước anh mày nói. Mắt mẹ phải trông thấy. Ao cho xe chạy vật lùi trên con đường hẹp tận cho tới lúc bánh xe đã quay ngược chiều. Hắn từ từ chạy lại thẳng tới dãy toa tàu. Hai đèn pha soi sáng những chiếc cầu gỗ bằng dán ghép dẫn tới những cánh cửa rộng của toa xe. Cửa tối om, đêm khuya lặng như tờ. Ao tắt đèn pha, rồi hắn nói với Rosam. Chị ra phía sau với chú John để em ngủ ở đây. Chú John giúp cô cháu đã nặng bụng leo qua tấm ván sau xe. Mẹ thu dọn chảo bình lọ vào một góc nhỏ. Cả gia đình chát vào nhau sau xe. Trong một toa xe, một đứa bé bắt đầu khóc. Khi chạy tới đánh hơi, ầm ì và chậm rãi lượn quanh xe nhà John. Văng vẳng tiếng nước chảy róc rách dưới lòng lạch. Cần nhiều người hái bông. Các tấm biển dọc đường đi, các bờ quảng cáo màu vàng được phân phát đều nói rõ. Cần nhiều người hái bông. Và hướng dẫn thêm. Kia, phía trên kia. Những cây nhỏ màu xanh thẳm đã có sợi và những nang bông nặng đang quẹn chặt trong vỏ. Các cụm cây bông trắng đã bật tung màn bọc để thoát ra, nom tựa như lông não. Thật thích thú được mân mê quả nang trong đôi bàn tay mà nhẹ nhàng thôi, với đầu ngón tay. Tôi hái bông thì sành lắm. Đây, người này, tôi đến đây cốt hái bông. Anh có túi đựng không? Ồ, không, tôi không có. Cái túi giá 1 đô la, người ta sẽ chiết vào công hái. 150 cân đầu tiên, 80 xu 100 cân đợt đầu, đợt thứ hai 90 xu. Này, đến kia lấy cái túi, 1 đô la. Anh không có túi, người ta sẽ trừ tiền công. 250 cân đầu tiên, thế là sòng phẳng, mà anh cũng biết rồi. Rất chỉ là sòng phẳng. Một cái túi tốt có thể dùng cho cả vụ, và khi nó đã mòn vì bị kéo lê, kéo đi kéo lại trên đất, chỉ cần xoay ngược lại và sử dụng đầu kia khâu miệng túi lại và phanh cái đầu đã mòn. Lúc cả hai đầu đã mòn thì thế này giải vẫn còn tốt. Dùng mai một chiếc áo ngủ, dùng mai hai chiếc quần đùi mặc mùa hạ. Rồi sao nhỉ? Mẹ kiếp, chiếc túi như vậy lúc nào cũng được diệt. Phải ngoặt nó vào thắt lưng, vuốt thẳng nó ra, kéo lê nó giữa đôi cẳng. Mới đầu chả cảm thấy gì, cứ như không, nhẹ tên tên. Lấy đầu ngón tay, hái muối bông, nhét vào túi nằm giữa hai cẳng. Bọn trẻ con bám theo sau, trẻ con không cần túi. Chúng chỉ cần một cái túi con bằng vải thô hoặc hái bỏ vào túi của bố. Giờ thì bắt đầu nặng rồi. Người ta cúi thấp thêm nữa, phải khom người mới kéo được. Vì chứ hái bông thì tôi sành lắm. Quả nặng cứ tự rơi ra như có kim nam châm ở đầu ngón tay. Vừa bước, vừa hái, vừa chuyện gẫu, hoặc hát hỏng nữa, cho tới lúc túi đã đầy. Mấy ngón tay tự nó cứ tìm lấy bông. Ngón tay ấy mà, chúng biết lắm, đôi mắt thấy công việc, nhưng không thấy bông. Và các câu chuyện ngồi lê đôi mắt cứ thế mà rang rang giữa các luống bông. Ở quê chúng tôi có một người đàn bà, tôi không muốn nhắc tên bà ta. Đồng, một cái đẻ ra một thằng da đen. Trước đó chẳng ai biết gì cả, mà người ta chả bao giờ thấy lại cái thằng da đen chó đẻ đó. Sau đó mụ ta không dám ló mặt ra nữa, nhưng nói rong rài, thế để làm gì nhỉ? Thế này nhé, cái chuyện hái bông ấy mà, mụ ta nhất đấy. Bây giờ túi đã nặng, phải kéo nó theo, phải rướn hông, nai lưng kéo như con ngựa cài. Còn bọn trẻ vẫn bỏ đầy túi của bố. Bông này mới đẹp làm sao, ở gần cuốn xốp hơn và tơi hơn. Chưa từng thấy thứ bông nào đẹp như ở California này. Sợi thì dài, chưa từng thấy bao giờ. Trời ạ, nhưng đấy sẽ chóng bạc màu. Cứ giả dụ rằng có ai muốn mua đất tốt để trồng bông. Ấy chớ dại. Nên thuê thì tốt hơn. Và khi nó hết màu mỡ rồi, ta lại bỏ đi nơi khác vậy. Tần giải người chuyển động qua cánh đồng. Toàn những người thạo diệt, những ngón tay sụp, những hầu. Nhưng họ chẳng nhìn công việc họ làm. Tôi cuộc rằng, cho dù tôi có đuôi mù, tôi vẫn có thể hái bông. Cứ sờ đến là biết năng bông và hái sạch hơn. Bây giờ túi đã đầy, phải đem cân, lại cãi nhau. Người đứng cân nói là thợ bỏ sỏi vào trong túi, cho nặng cân. Còn y thì sao? Cân điều. Đôi khi y nói đúng, quả là có sỏi trong túi. Lần khác thì anh nói đúng, chính y cân sai. Thế là hai bên đều có lý, sỏi và cân sai. Thế là tranh cãi không thôi, đôi co không dứt, đâm ra phải cảnh giác. Y cũng cảnh giác, chỉ có mấy hòn củi mà sinh chuyện ầm ĩ. Dễ chừng một viên hay một phần tư bao, cứ là tranh cãi. Ra về với cái túi rỗng, mỗi người có một cuốn sổ tay ghi số cân. Phải ghi chứ. Nếu chúng thấy anh ghi vào sổ, chú không dám ăn gian. Nhưng nếu không, không ghi cân kẹo phân minh, thì có trời cũng chịu thua. Ít ra thì công việc cũng là thế. Bọn nhóc cứ chạy quanh quẩn như chó con. Bác có nghe người ta nói, mái hái bông chừa. Có, tôi có nghe. Bác có tin là mái tới đây không? Ồ, chúng tới đây thì thôi, hết đời lao động bằng tay. Đêm xuống, ai nấy mệt nhòi. Cũng phải nói rằng, ngày công tốt lắm. Nhà tôi kiếm được 3 đô la, tôi, vợ tôi và các cháu. Các xe hơi đi tới cánh đồng bông. Công nhân dựng trại ngay tại chỗ. Những chiếc xe tải được nâng cao và những chiếc xe rơm có lưỡi sắt dính đầy bông trắng. Bông bám vào các dây thép gai của bờ rào và trên đường cái. Gió xua đuổi những cục bông nhỏ bé. Bông trắng và sạch được đưa vào mái tuốt hạ. Những kiện bông lớn ngồn ngộn đi vào mái cán. Bông bám vào quần áo và râu tóc. Mày hỉ mũi mà xem, mày sẽ thấy lỗ mũi mày đầy bông là bông. Nào, chịu khó cong người xuống nữa, bỏ cho đầy túi trước khi trời tối. Những ngón tay thành thạo lần mò tìm năng bông, lưng gò xuống để kéo chiếc túi. Chiều tối thì bọn trẻ con đã mệt lử, chúng dấp dưới dấp dụi trên đất cày xới. Mặt trời sắp lặn, giá công việc cứ còn mãi. Có Chúa chứng giám, tiền nông chẳng được là bao, nhưng tôi vẫn muốn có việc mãi. Và trên các con đường cái, những chiếc xe cà tàng, đồ đạc chồng chất, bị các tờ quảng cáo lôi cuốn, ùng ùng đổ tới. Anh có túi không? Trên một bãi đất nhỏ, nằm bên bờ suối, 12 chiếc toa hàng đứng nối đuôi nhau thành hai dải, mỗi dải 6 chiếc. Không còn bánh nữa, một đầu dán ghép bắt lên những tấm cửa trượt to rộng. Chỗ ăn ở tốt, tránh được mưa và gió lùa, đủ chỗ cho 24 gia đình. Mỗi toa 2 gia đình, mỗi gia đình một đầu. Không có cửa sổ, nhưng cửa lớn luôn luôn để ngỏ. Một chiếc màn giải căng ở giữa một số toa, còn nơi khác thì cửa lớn là ranh giới duy nhất giữa hai gia đình. Gia đình nhà Joe ở đầu múc một toa cuối. Người ở trước đã để lại một bếp lò làm bằng một bình xăng cũ, có tra một ống thông khói bằng tôn luồn qua lỗ thành xe. Tuy cửa luôn luôn mở, nhưng hai đầu toa tối om. Mẹ căng chiếc vạt ngang giữa toa. Tốt rồi, mẹ nói, gần như hơn tất cả những nơi mà chúng ta đã ở cho tới nay, trừ trại của chính phủ. Mỗi buổi tối, bà trải tấm nệm xuống sàn toa. Mỗi buổi sáng, bà lại cuộn lại, đẩy vào một góc. Ngày nào gia đình cũng ra đồng hái bông, và tối nào họ cũng có thịt ăn. Một ngày thứ bảy, họ đánh xe đi Tula, sắm một bếp lò bằng sắt tây và những quần yếm mới cho Al, bố Winfield và chú John. Mẹ cho Rosanne chiếc áo tốt nhất của bà và mua cho mình một cái khác. Bụng nó to quá rồi, mẹ nói. Lúc này mà sắm áo mới cho nó thì phí khá nhiều tiền. Gia đình cho gặp Mai nhờ đến khá sớm nên họ tìm được một chỗ ở trong tòa. Sau đó, các lều của những người đến muộn dựng dồn sát vào nhau trên bãi đất bằng những ai đã có toa xe đều là những người kỳ cựu, có thể nói là quý tộc nữa. Thế thì phải $1. Nếu chỉ có 50 người làm, thì còn việc trong một thời gian ngắn. Nhưng có những 500 người. Vì lòng thương yêu Chúa, hãy cố mà để dành một ít tiền. Chẳng mấy chốc nữa, mùa đông sẽ tới. Ở xứ California này, vào mùa đông không có việc làm, phải cho đầy túi trước khi trời tối. Tớ vừa thấy gã đằng kia bỏ hai cục đất vào túi. Ê, cần gì sao không nhỉ? Họ cần gian thì gọi là quà cả làng. Đây, trong sổ của tôi có ghi 312 cân. Đúng. Ôi, lại Chúa, hắn không kèo nèo gì cả. Thế thì chắc chắn cân hắn sai. Thôi, dẫu sao cũng là một ngày công khá. Nghe nói có hơn 1.000 người đang trên đường tới đây tìm việc. Ngày mai phải đánh nhau mới giành được một hàng bông và xoay sở hái sao cho nhanh. Cần người hái bông thuê, người hái càng nhiều, bông càng chóng đi tới nhà máy tuốt hạt và người ta trở về trại. Tối nay có sườn lợn, lại Chúa, người ta có tiền mua sườn. Hãy dắt thằng bé. Nó đã mệt nhòi rồi. Chạy trước đi, mua 2 cân sườn. Nếu không mệt, bà già sẽ làm cho chúng ta mấy chiếc bánh sốt nóng. Dòng suối nhỏ hẹp chảy gần trại, thoát từ trong các bụi liễu ló ra, thoát lại biến vào các lùm liễu. Một con đường đất nện rẽ chạy từ mỗi toa xuống sông, dây phơi quần áo chằng giữa các toa, và ngày nào dây cũng đầy những quần áo được đem phơi. Buổi tối họ ở ngoài đồng về, nách cắp những túi vải cuộn tròn. Họ đi đến cửa hiệu nằm ở ngã ba đường và gặp lại rất nhiều những người làm công Nhật mua thức ăn. Hôm nay bao nhiêu? Ồ, khá lắm, được 3 đô la rưỡi. Nếu như cứ thế này mãi, bọn trẻ bắt đầu hái giỏi. Mẹ đã mai cho mỗi đứa một cái túi con. Chúng không thể kéo lê lết một cái túi như người lớn được. Hái xong chúng trút vào túi chúng ta. Mẹ phá những chiếc sơ mi cũ mai cho chúng, bền lắm. Và mẹ đi tới quầy hàng thịt, ngón tay trỏ đặt lên môi, có vẻ suy nghĩ rất lung, chốc chốc lại thổi vào ngón tay. Có thể mua ít sườn lợn, mẹ nói. Bao nhiêu? 30 xu một bao, thưa bà. Thế vậy ông cho tôi 3 pound, thêm vào một miếng thịt bò hầm. Ngày mai con gái tôi sẽ hầm. Thêm cho một chai sữa nữa cho con gái tôi. Nó thèm sữa lắm. Sắp sinh rồi mà. Bà hộ lý dặn càng uống nhiều sữa càng tốt. Xem nào, à, còn khoai tây nữa. Bố lại gần, tay cầm một can siro, gợi ý. Có thể mua cái này để làm bánh kẹp. Mẹ chau mày. Đúng rồi, thôi, cho cả cái này nữa. Khoan, chúng ta có còn dồi dào mỡ. Rusty ở đâu đến? Tay cầm 2 hộp bánh bích quy khô. Đôi mắt của nó ấp ủ một câu hỏi, mà một cái lắc đầu hay gật đầu của mẹ có thể biến thành một bi kịch hoặc niềm vui như hội. Mẹ ơi! Nó giơ cái hộp lên, đưa đưa từ trên xuống dưới để thêm phần hấp dẫn. Mày có đem trả? Tấm bi kịch bắt đầu diễn ra trong đôi mắt Rusty. Bố nói, chỉ giá 1 cần, 1 hộp thôi mà. Hôm nay, bọn nhỏ làm việc ngoan lắm. Đôi mắt Rusty linh hoạt hẳn lên. Thôi, được rồi. Rusty xoay gót và bỏ chạy. Gần ra đến cửa, nó túm lấy Winfield và kéo nó ra ngoài bóng tối lờ mờ của buổi chiều hôm. Chú John mân mê một đôi găng giải đệm da màu vàng ở lòng bàn tay. Chú xỏ thử rồi để nguyên lại chỗ. Êm nhẹ. Chú nhích dần lại quầy bài các chai rượu. Tới đây, chú đắm mình nhìn các nhãn hiệu trên các chai. Mẹ nhìn thấy chú. Bố nó, mẹ vừa nói vừa hất nhẹ đầu, chỉ chú John. Bố uể oải lại gần chú, hỏi: Thấy khác hở, chú John? Đâu có khác. Đợi hái hết bông đã, bố nói, lúc đó chú sẽ có thể tha hồ làm một chầu tùy lý. Rượu không dài dò tôi chút nào. Tôi làm việc cật lực và ngủ say, không mộng mị, không gì hết. Thì tôi thấy chú đang liếc nhìn các chai vừa nhỏ giải mà. Hầu như tôi không thấy chúng. Ngộ thật, tôi muốn mua những thứ này, thứ nọ, nhưng là những thứ tôi không cần đến. Tôi mong sao có được một cái cạo râu điện. Tôi có ý định mua đôi găng tay như thế kia kìa, rẻ thối ra. Đeo găng thì không thể hái bông được, tôi biết, mà tôi cũng chẳng cần dao cạo điện, nhưng chỉ cần chúng trưng bày ra đấy là mình thèm khát mua, dù cần hay không cũng thế. Mẹ gọi hai anh em, dày thôi chứ, mua đủ rồi. Mẹ cầm một gói, chú John và bố mỗi người cầm một gói. Rusty và Winfield đứng đợi bên ngoài, đôi mắt mệt mỏi, má căng phòng bánh bích quy. Tôi dám chắc chúng không ăn bữa tối nay. Mẹ nói, thiên hạ tuôn về phía lều và các toa. Các lều đã lên đèn, khói bốc lên từ các ống khói. Những người trong gia đình John bước lên cầu gián ghép và đi vào ngăn của họ trong toa. Râu Sam ngồi lên một cái hòm gần bếp lửa. Lò đã đốt lửa và bếp lò gang bắt đầu ngã sang sắc đỏ như vàng. Cô hỏi mẹ, mẹ mua sữa không? Có, đây này. Đưa con, từ trưa con chưa được uống. Nó tưởng sữa cũng như thuốc ấy. Bố nói, chính bà y tá đã nói như vậy. Con gọt khoai tây chưa? Khoai tây kia, mẹ ạ, gọt sạch rồi. Ta sẽ ráng. Mẹ nói, mẹ có sườn heo, con cắt khoai tây thành từng khoanh, bỏ vào cái chảo mới, thêm ít hành. Nào, các ông đi rửa ráy đi, luôn thể xách về một xô nước. Rusty và Winfield đi đâu rồi? Chúng cũng phải rửa ráy mới được. Chúng có một hộp bích quy. Mỗi đứa một hộp đấy. Đàn ông đi ra suối rửa rái. Rosam cắt khoai tây, bỏ vào chảo và quấy đi đảo lại. Thình lình, có ai dán chiếc bạc lên thật mạnh. Một khuôn mặt to, mồ hôi nhễ nhại, hiện ra giữa hai ngăn to. Thế nào, bà John? Hôm nay, nhà ta làm được khá không? Mẹ quay phát lại. Oh, chào bà Wainwright. Công việc ổn lắm, bà ạ. $3.50. Đúng ra là $3.57. Chúng tôi được $4. Thế thì đúng là nhà bà đông người hơn. Phải, Jonas đang bắt đầu nhớ. Chà, hình như nhà bà có sườn lợn thì phải. Winfield len vào, căng to gọi. Mẹ ơi, im đi một chút nào. Dân, đàn ông nhà tôi, họ thèm ăn sườn. Tôi đang nướng mỡ, bà ngửi thấy mùi không? Không, còn ngửi thấy gì được nữa, mùi khoai tây với củ hành át đi cả. Thôi, cháy mất rồi, bà Wainwright kêu lên rồi đột nhiên rụt đầu ra. Mẹ ạ, Winfield nói. Gì, ăn nhiều bích quy rồi bị đau bụng hả? Mẹ này, Rusty đã kể chuyện. Chuyện gì? Chuyện anh Tom. Mẹ trợn mắt. Nó kể rồi à? Rồi bà quỳ xuống trước mặt con. Winfield, nó đã kể với ai? Tự nhiên, Winfield thấy bối rối. Kể rồi, nhưng chỉ kể một ít thôi. Winfield, mày phải nói cho mẹ nghe nó nói gì. Nó không ăn hết bích quy một lúc. Nó ăn dè từng tí một, như mọi lần ấy mà. Nó nói, mày không chịu ăn dè, tao cuộc là bây giờ mày thèm. Winfield, mẹ kêu lên, ra lệnh, kể ngay lập tức. Bà nóng nảy, liếc nhìn về phía tấm rèm ngăn to. Rosam, con sang chuyện trò với bà Wainwright, để bà khỏi nghe thấy. Thế còn khoai tây, để mẹ trông cho. Đi, nhanh đi, mẹ không thích bà nghe trộm sau màn. Người thiếu phụ nặng nề lê bước sang phía ngăn kia và khuất sau tấm bạc. Mẹ nói, giờ thì kể đi. Winfield, con vừa nói mà. Nó chỉ ăn mỗi lần có một mẩu nhỏ. Nó bẻ đôi ra để ăn được lâu. Đừng rền rang nữa. Thế này, có mấy thằng bé đến, chúng hỏi xin, nhưng Rusty cứ đứng gặm nhắm không muốn cho chúng. Thế là chúng tức lên, rồi một đứa giật lấy hộp bích quy ở tay nó. Winfield, kể nhanh lên về chuyện kia. Con kể đây. Thế rồi Rusty nổi giận, nó đuổi thằng kia. Nó đánh lộn với đứa này, lại đánh lộn với đứa khác. Một con bé nhấn tướng ở đâu chạy tới và đánh nó. Đánh đau lắm mẹ ạ. À. Thế là Rusty khóc. Nó nói là sẽ đi mách với anh cả nó. Anh cả nó sẽ giết chết con kia. Thế là con mới thách. Thật chứ, tao đố đấy. Con kia nó cũng có anh nhớn. Winfield vừa kể vừa thở hổn hển. Thế là hai đứa đánh nhau. Đứa con gái đánh cho Rusty một trận. Rồi Rusty nói là anh nhớn nó sẽ giết anh nhớn con kia. Thế là con kia nói là anh nhớn nó sẽ giết anh chúng con. Thế rồi Rusty nói là anh chúng con giết chết hai người. Rồi con nhớn hỏi, cứ đến đây xem nào. Mày chỉ là đứa nói dốc bẩn thỉu. Rusty đáp là, à, tao đết cần nói dối. Anh tao giờ đang phải đi trốn vì đã giết chết một thằng. Anh tao cũng chẳng tha gì anh mày. Sau đó, hai đứa chửi nhau, chửi ghê gớm, rồi Rusty nhặt một hòn củi ném con kia. Con kia đuổi theo nó và con chạy về nhà. Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa! Mẹ nói giọng chán nản. Chúa Giêsu hiền từ nằm trong máng cỏ. Mẹ ôm trán, dụi mắt. Chúng con biết làm sao bây giờ? Có mùi khét ở chảo bốc lên như một cái mái. Mẹ quay lại bếp và trở khoai tây trong chảo. Rosam, mẹ kêu to, người thiếu phụ ló đầu ra ở góc màn. Về trong cơm nước này, Winfield, mày đi tìm Rusty, dẫn nó về đây. Mẹ đánh đòn nó chứ? Winfield hỏi. Mắt lóe tia hy vọng. Không, đánh nó cũng chẳng ích gì. Việc đã xảy ra rồi. Nhưng quái lạ, sao nó lại nói thế nhỉ? Nào, chạy ù, đi tìm. Tìm nó, lôi về đây ngay. Winfield lao về phía cửa toa, thì ba người đàn ông trở về. Nó nép sang bên để họ đi qua. Mẹ nói, bố nó, tôi có chuyện muốn nói với bố nó. Con Rusty đã kể với bọn trẻ khác là Tom đang lẩn trốn. Sao cơ? Nó kể tất, nó đánh nhau và nói với chúng tất lật. Con ranh con, khốn nạn đến thế thì thôi. Không phải, nó không biết những gì nó làm. Bố nghe, tôi nói. Bố nó ở đây, tôi ra ngoài, cố tìm Tom để báo cho nó biết. Tôi dặn, nó phải cẩn thận, nhớ đừng có bỏ đi đâu. Bố nó à, trong chừng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì khốn. Tôi đem thức ăn cho con. Được rồi, bố nói, ngay cả với Rusty, cũng đừng nói với nó chuyện nó làm. Để tôi tự nói với nó. Cũng ngay lúc đó, Rusty trở về, Winfield theo sau. Con bé lấm bê bết từ đầu đến chân, miệng nhấp nháp, mũi ri rỉ máu vì bị đánh. Nó xấu hổ và hoảng sợ. Winfield đi theo, vẻ đắc thắng. Rusty nhìn xung quanh với vẻ dữ tợn, rồi đến đứng tựa vào vách trong góc tòa. Sự xấu hổ và sự thách thức vật lộn trong nó. Winfield phô, con đã nói cho nó biết hết rồi. Mẹ múc hai miếng sườn lợn và khoai rán ra một chiếc đĩa sắt tay. Winfield, im đi. Mẹ nói, chị nó đã khổ tâm lắm rồi. Mày không cần phải làm cho nó khổ thêm. Rusty văng mình lên toa xe. Nó bám chặt lấy ngang lưng của mẹ, vùi đầu vào trong lòng mẹ. Cả người run lên trong những tiếng khóc nghẹn ngào nức nở. Mẹ muốn gỡ nó ra, nhưng những ngón tay cáo ghét vẫn bám chặt một cách tuyệt vọng. Mẹ dịu dàng chải chải mái tóc nó, tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai nó. Mẹ nói, con không biết được việc con làm, nín đi. Rusty ngẩng một khuôn mặt bé nhỏ tội nghiệp, lem luốc cáo ghét, nước mắt và máu. Chúng ăn cắp bích quy của con. Nó nói, cái con chó đẻ nhớn xác ấy, Nó lấy thắt lưng đánh con. Và tiếng khóc nấc càng to hơn. Shh, mẹ nói. Đừng nói như thế. Thôi, buông mẹ ra. Mẹ phải đi ngay bây giờ. Sao không cho nó một trận hở mẹ? Nếu nó mà không lên mặt với mấy chiếc bích quy, thì làm gì có chuyện gì? Đánh đi, cho nó một trận. Ông Mảnh ơi, không việc gì đến ông. Mẹ nói đe dọa. Khéo không, tôi lại cho ông ăn đòn đấy. Thôi, buông ra, Rusty. Winfield tới ngồi trên một chiếc nệm cuốn tròn, nhìn gia đình với vẻ trơ tráo và chán ngán. Nó cũng để ý tìm một chỗ thuận lợi để thủ thế. Vì nó biết nó mà hở là cơ Rusty tấn công ngay. Rusty buồn rầu, lặng lẽ đến ngồi thu mình trong góc tòa. Mẹ lấy một mảnh báo, phủ lên đĩa. Bây giờ tôi đi đây. Bác không ăn chút gì sao? Chú John hỏi. Để lúc về tôi ăn. Giờ thì chả có lòng dạ nào mà ăn với uống. Mẹ đi ra cửa và thận trọng theo lối đi men cầu gián mà bước xuống. Giữa dãy toa và con suối, các lều đã được dựng lên sát gần nhau, dây và cột chằng chịt ngang dọc. Cọc của lều này dựng đến mép mái lều kia. Ánh đèn thấp qua mái dải, tất cả các ống khói đều phun khói. Đàn ông và đàn bà ngồi nói chuyện trước cửa lều. Trẻ con chạy rần rật, mẹ trang nghiêm bước đi giữa các dãy lều. Đây đó người ta nhận ra mẹ lúc mẹ đi qua. Chào bà John. Chào, bà đem gì đi đâu đấy bà John? Tôi đem bánh ngô đi trả cho một bà bạn đã cho vay. Cuối cùng, bà đi tới căn lều cuối dãy. Bà đứng lại và ngoái nhìn ra sau. Một quần ánh sáng bao trùm phía trên trại, trong khi có tiếng người râm ran êm dịu. Thỉnh thoảng có một tiếng nói to cắt ngang. Không khí nặng mùi khói. Có ai đó chơi kèn khẩu cầm, cố gắng tìm một nét nhạc hay, lái đi, lái lại cùng một điệu. Bà lách một lối đi qua đám cây liễu mọc trên bờ. Bà ra khỏi đường mòn và trông chừng, để tai nghe ngóng vì sợ bị theo dõi. Một người đàn ông đi ngược lên lối mòn để về trại, vừa đi vừa sửa lại dây đeo quần vừa cài khuy. Bà ngồi im thinh thích và người đàn ông đi qua bà nhưng không trông thấy bà. Bà chờ trong 5 phút rồi đứng lên và lại tiếp tục len lén đi trên lối mòn dọc bờ suối. Bà đi rèn rén rất nhẹ nhàng, đến nỗi bà không nghe tiếng nước rì rào át hẳn tiếng chân bà dẫm trên lá khô. Suối và lối mòn rẽ phải nhích lại gần con đường cái. Dưới ánh sao tái nhợt, bà nhận ra cái bờ đắp cao và cái miệng tròn đen ngòm của cống nước, nơi mà bà đã có thói quen đặt thức ăn cho thôn. Bà trọng bước lên, đẩy gói thức ăn vào cái lỗ, rút về cái đĩa sát tay đã bỏ sẵn ở đấy. Bà rón rén quay lại, đi qua các lùm cây liễu, xông thẳng vào một bụi rậm và bà ngồi xuống. Qua cành lá tùm, bà nom thấy cái miệng đen ngòm của cống nước. Bà lặng lẽ bó gối ngồi đợi. Trong chốc lát, cuộc sống lại nổi dậy trong bụi rậm. Những con chuột đồng thận trọng chạy lên lá. Một con chồm hôi vừa đi xuống lối mòn một cách nặng nề, vừa kéo theo sau một mùi hôi thối thoang thoảng. Một làn gió nhẹ lay động các cây liễu như để thử thách chúng, và một cơn mưa lá vàng rơi rắc trên mặt đất. Rồi đột nhiên, một trận gió mạnh bất ngờ nổi lên, rung chuyển cây cối, khiến một thác lá xoay tròn đổ xuống. Bà cảm thấy lá rơi trên tóc, trên vai mình. Một đám mây đen to bay qua bầu trời, xóa nhòa các ngôi sao đêm, mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên lá khô, màn mây vẫn tiếp tục cuốn đi. Sao lại hiện ra? Mẹ run rẩy, gió đã trốn đi và trả lại sự yên tĩnh cho các bụi rậm. Tiếng lá vẫn xào xạc thấp hơn bên cạnh suối nước. Từ phía trại dẫn lại âm thanh lanh lanh lói của một chiếc chỉ cầm kiếm một sự hòa điệu. Bà nghe có tiếng chân rón rén ở phía xa xa bên trái. Bà ngồi cứng người, tâm thần căng thẳng, dạng đầu gối rồi ngóc lên để nghe cho rõ hơn. Tiếng cử động của ai đó im bặt, nhưng sau một lúc lâu nó lại tiếp tục, có tiếng xào xạc rác tai trên lá khô. Bà mẹ nom thấy một bóng mờ tách khỏi lùm cây và luồn vào miệng cống nước. Cái lỗ tròn đen ngòm bị che lấp trong chốc lát, cái bóng lại hiện ra và lại cử động. Thơm, mẹ khẽ gọi. Bóng người im phắc, cứng đờ sát gần mặt đất, khiến người ta nhầm lấy là một gốc cây. Thơm, thơm, bà lại gọi. Thế là bóng người động đậy. Mẹ, đấy ư, mẹ ư, mẹ ở trên đây. Mẹ đứng lên và bước lại gặp con. Lẽ ra mẹ không nên đến. Anh nói, mẹ phải gặp con, có chuyện muốn nói với con. Ở đây gần đường mòn, có thể có ai đó đi qua. Con không có chỗ nấp hẳn hoi, hở thơm. Có chứ. Nhưng thế này, giá như có người thấy mẹ đang nói chuyện với con, cả nhà sẽ bị lôi thôi. Mẹ buộc phải nói với con, Thơm ạ. Vậy mẹ theo con, đi lặng lẽ. Anh đi qua suối, lội bừa xuống nước, và mẹ theo anh. Rồi anh luồn qua các bờ bụi, rồi ra ngoài cánh đồng và đi theo dấu cát lún cày. Những cây bông sam đen hiện rõ và đầy đó lơ thơ mấy cụm hồng. Thơm men theo mép cánh đồng khoảng 1/4 dặm. Rồi anh lại đi sâu vào bụi rậm. Anh hướng tới một lùm cây dâu dại, cúi khom người và gạt sang bên một cái đệm bằng dây leo. Mẹ phải bò vào. Thơm nói. Bà chống tay quỳ gối, lồm gồm bò vào. Đôi bàn tay sờ thấy cát, rồi cái lùm cây dại không đụng vào bà nữa. Và bà cảm thấy tấm chăn của Thơm ở dưới đất. Thơm kéo cái đệm cây leo lại như cũ. Trong hang tối om om. Mẹ ở đâu thế? Đây, đây này. Nói khẽ. Thơm. Mẹ đừng sợ. Con sống như thỏ rừng khá lâu rồi. Mẹ nghe thấy anh mở gói giấy bọc để sắt tay. Sườn lợn. Mẹ nói với khoai tây rán nữa. Trời ơi, còn nóng sốt. Thơm nói. Trong bóng đêm, bà không trông thấy anh, nhưng nghe tiếng anh nhai, gặm thịt và nuốt. Hằng này cũng không tồi lắm, anh nói. Mẹ ngượng ngùng nói. Thơm ơi, con Rusty đã kháo chuyện về con. Anh suýt tắc nghẹn. Rusty, à, thế nào? Thế? Thế này không phải lỗi tại nó. Nó đánh nhau với bọn trẻ khác và dọa là anh nó sẽ nện cho anh con kia một trận. Rồi như thế nào chắc con cũng biết đấy. Nó nói là anh nó đã giết người và đang lẩn trốn. Thơm cười khúc khích. Con ấy mà, trước kia con thường dọa hai đứa sẽ nhờ chú John bám sát chúng, nhưng chả bao giờ chúng muốn dính vào. Chuyện trẻ con ấy mà mẹ, không hề trọng đâu. Hệ trọng lắm chứ con. Tất cả bọn trẻ kia sẽ đi lung tung rồi đến tay người ta. Và họ lại sẽ bàn tán. Và chẳng mấy chốc, họ có thể phái người đến xem chuyện hư thực thế nào. Thơm con phải đi, đi thôi. Thì chính con đã nói thế ngay từ đầu. Con luôn luôn sợ ai đó nom thấy mẹ đặt thức ăn trong ống dẫn nước và họ sẽ đứng rình. Mẹ biết, nhưng mẹ muốn con gần mẹ. Mẹ sợ con sẽ gặp phải chuyện không may. Lâu nay mẹ chưa được trông thấy con. Lúc này mẹ cũng không thể nom thấy con. Mặt con thế nào rồi? Chống lành lắm mẹ à. Thơm, con lại gần mẹ. Cho mẹ sờ con. Thật gần vào con. Thơm bò lợm ngõm lại gần mẹ. Bàn tay mẹ lần mò tìm được đầu con trong bóng tối. Và ngón tay mẹ lướt xuống mặt. Dọc xuống mũi. Rồi sang má trái. Thơm, con có cái sẹo sâu lắm mà mũi con dẻo đi. Có lẽ thế mà hay. Như vậy, chả ai nhận ra con. Có lẽ hay. Nếu chúng không lấy dấu tay con, thì con càng thấy ổn hơn. Nói xong, anh lại bắt đầu ăn. Mẹ nói, nghe xem. Gió đấy, mẹ, gió thổi. Một luồng gió đổ xuống dòng suối, gây nên tiếng rì rào. Lần theo tiếng nói của Thơm, mẹ bò lại gần. Thơm ơi, mẹ muốn sờ lại mặt con. Mẹ cứ tưởng đâu mình mù lòa, chả là tối quá. Mẹ muốn nhớ lại mặt con. Ngài dầu chỉ nhớ bằng những ngón tay này, con phải đi thôi, Tom ạ. À, con biết ngay từ đầu rồi. Mẹ đã kiếm được kha khá, mẹ đã dành ra được một ít. Con đưa tay đây. Tom, mẹ có đem theo 7 đô la. Con không muốn lấy tiền của mẹ, rồi con sẽ xoay sở lấy. Cầm lấy, Tom, con ra đi tay không, thì mẹ không ăn ngủ được. Có thể con cần đi ô tô hay cái gì khác. Con phải đi thật xa, cách đây 300-400 dặm. Con không lấy tiền đâu. Tom, mẹ nói một cách nghiêm khắc. Cầm lấy, có nghe mẹ nói không? Con không có quyền làm cho mẹ khổ. Mẹ làm như vậy là không đúng đâu. Mẹ nghĩ là con có thể đi đến một thành phố lớn, chẳng hạn như Los Angeles. Chả ai mà lại có ý đến tận đây mà tìm con. Ê, hèm, mẹ nghe thử này. Đã bao nhiêu ngày đêm con nấp đơn độc, một mình ở đây. Mẹ đoán xem con nghĩ gì nào. Nghĩ đến Cassie. Xưa kia, ông ta nói liên chi hồ điệp. Con còn nhớ, hồi đó con bực lắm. Nhưng ở đây, con suy nghĩ những gì ông ta nói, và con nhớ lại tất tất tật. Ông ta nói có một lần, ông ta đã đi tới vùng Quang Du để tìm linh hồn của mình. Và ông ta đã khám phá ra rằng, ông ta không có linh hồn của riêng mình. Ông ta nói, ông ta phát hiện ra rằng tất cả những gì ông có chỉ là một mẫu nhỏ của linh hồn lớn. Ông nói sự quang du, cái đó chẳng ăn nhầm vào đâu, bởi vì cái mẫu linh hồn nhỏ bé đó chả hay ho gì nếu nó không gắn bó với cái còn lại, với cái toàn thế. Nhớ lại tất cả chuyện đó, kể ra cũng ngộ. Thậm chí con không biết là con đã lắng nghe ông ta nói. Bây giờ thì con biết, một cây làm chẳng nên non. Ông ta thật tốt bụng. Mẹ nói, Tom nói tiếp, có lần ông ta nói cho chúng con biết những chuyện trong thánh thư. Những cái đó chả chút nào giống với thánh thư nói toàn chuyện lửa trong quả ngục. Ông ta nhắc lại hai lần, con nhớ rõ lắm. Ông nói cái đó rút trong cuốn Người Truyền Giáo. Chuyện thế nào hở Thôm? Thế này, hai người thì hơn một người, bởi vì công khó nhọc của họ sẽ được đền bù tốt hơn. Chả là nếu họ ngã, kẻ này sẽ giúp đỡ kẻ kia đứng dậy. Nhưng vô phúc thay cho kẻ chỉ có một mình, nếu hắn ngã, hắn chả có ai nâng hắn dậy. Đó là đoạn. Nói đi, mẹ dục, con nói tiếp đi. Thêm một tí nữa là thế này. Nếu hai người nằm sát bên nhau, họ sưởi ấm cho nhau, nhưng làm sao ấm được nếu chỉ có một mình? Mà nếu người nọ trội hơn người kia, thì như có hai người sẽ nâng đỡ y, và một giây chập ba sợi thì không dễ dàng gì mà đứt được. Đấy là trong thánh thư à. Chính Cassi đã nói như vậy. Ông ta nói đó là người truyền giáo. Nghe xem. Gió đấy thôi mẹ ạ. À. Con biết gió mà. Thế là con suy nghĩ mẹ ạ. À, rằng hầu như tất cả các bài giảng đều luôn luôn nói về nghèo khổ và sự nghèo khổ. Nếu anh chả có gì thì thôi, hãy chắp tay lại, đừng bận tâm đến gì khác. Lúc nào anh chết, anh sẽ được ăn chim sẻ đựng trong đĩa bằng vàng. Ấy, thế mà người truyền giáo lại nói, nếu là hai người thì sự vất vả của họ được đền bù nhiều hơn. Hôm này, mẹ hỏi, con có ý nghĩ định làm gì vậy? Thơm im lặng một lúc lâu. Con nghĩ đến những gì đã diễn ra ở trại chính phủ. Người cùng cảnh, chúng ta tự dàn xếp mọi việc rất ổn thỏa với nhau. Khi có chuyện đánh lộn, tự họ khuôn xử lấy, không có tụi cảnh sát đến da dẫy khẩu súng ngắn dưới mũi mình. Ấy thế mà mọi sự đều trật tự, nề nếp hơn là có bọn cảnh sát nhúng tay vào. Còn đã tự hỏi, cớ sao người ta lại không làm như vậy khắp mọi nơi?